Dấu lạ đầu tiên, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em và các bạn, không biết sao mà cuối năm nay nhiều đám cưới quá. Mới chiều hôm qua đây, ở nhà thờ Đức Bà này có tới 7 đôi hôn phối. Có người bảo tôi là bởi vì cứ mỗi cuối năm thì trời nó lạnh cho nên người ta cưới nhiều. Mà năm nay trời nóng lắm. Có người thì bảo là năm tới là năm dần cho nên cưới xin khó lắm. Nhưng mà chắc các bạn công giáo thì cũng đâu có tính toán dần với thìn tỵ ngọ gì. Thôi thì ta cứ theo thói của Việt Nam, mùa cuối năm là mùa cưới. Và chính trong cái khung cảnh mùa cưới đấy mà hôm nay mình lại thấy Chúa Giêsu đi ăn cưới. Một sự trùng hợp thú vị, một sự trùng hợp thuận tiện để mời gọi tất cả các bạn và tôi suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân gia đình. Thế thì tôi xin bắt đầu bằng cái câu cuối cùng ở trong bài Tin Mừng của Thánh Gioan. Thánh Gioan nói rằng đây là dấu lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện. Đầu tiên, cái phép lạ đầu tiên trong cuộc đời của Chúa Giêsu lại là một phép lạ dành cho một đôi tân hôn, dành cho một đám cưới. Như vậy chứng tỏ rằng Ngài có một mối quan tâm sâu sắc và đặc biệt đối với cuộc sống hôn nhân. Cho dẫu chính Chúa Giêsu thì sống độc thân, không lấy vợ, không kết hôn, nhưng mà Ngài rất quan tâm. Và có lẽ thế cho nên trong truyền thống lâu dài của mình, giáo hội rất quan tâm đến cuộc sống hôn nhân gia đình. Có thể thế giới bên ngoài thì người ta không quan tâm lắm, mãi cho đến thập niên này thấy được bao nhiêu tác hại phát xuất từ tình trạng các gia đình đổ vỡ, cho nên Liên Hiệp Quốc phải chọn lấy một năm 1994 làm năm quốc tế về gia đình. Chứ còn đối với giáo hội công giáo trong truyền thống của mình thì quan tâm đến gia đình từ lâu lắm. Thế rồi Thánh Gioan lại không nói là phép lạ, mà Thánh Gioan gọi là dấu lạ. Các bạn đừng nghĩ đây là cái cách dịch cho nó hay, không có đâu. Các bạn cứ đọc bản tiếng Anh hay tiếng Pháp, các bạn sẽ thấy y như vậy. Một si nhỉ, một sai, một dấu lạ, một dấu chỉ. Có nghĩa là một cái sự kiện được thực hiện, nhưng nó không ngừng lại ở đấy, mà nó gọi về một nội dung ẩn chứa bên trong mà mình phải suy nghĩ và khám phá ra. Thế cho nên các bạn và tôi đừng coi chuyện Chúa Giêsu đi ăn cưới như là một câu chuyện kể bình thường, mà anh chị em chúng ta cùng nhau suy nghĩ để khám phá cái ý nghĩa ở bên trong. Thế thì tôi thấy mẹ Maria, một phụ nữ rất là nhạy bén trước nhu cầu của người khác, mẹ đến nói nhỏ vào tai của Chúa Giêsu: "Con mẹ, người ta hết rượu rồi con ơi." Hết rượu. Ở Sài Gòn ngày hôm nay thì không có đám cưới nào mà hết rượu được. Cái mà sợ nhất là hết tiền. Chứ còn có tiền thì rượu Tây, rượu Tàu là có đủ. Nhưng mà bên Do Thái vào thời điểm đó, chuyện hết rượu là chuyện có thể các bạn ạ. Là bởi vì thế này, người ta ăn cưới không phải một ngày mà là một tuần nhá. Và niềm vui đó không phải là niềm vui của riêng gia đình mà niềm vui của cả làng. Cho nên cả làng ta cùng nhậu. Và bởi vì nó là niềm vui lớn lắm, cho nên mà ai có dịp đi ngang qua con đường đó trong cái tuần lễ cưới thì mời vào nhậu luôn. Thì thử ra hết rượu là chuyện có thể. Thế nhưng đây là một dấu lạ thì không phải chỉ là chuyện rượu nó hết, mà là một cái gì đấy. Trong tiếng Việt Nam mình, đôi khi ta nói với nhau men tình. Men tình. Như vậy có nghĩa là rượu nó cũng là một dấu chỉ để diễn tả về tình yêu. Tình yêu nó làm cho người ta hạnh phúc, người ta mê say, người ta ngây ngất, người ta phấn khởi, cứ như là uống rượu men tỉnh. Và hết rượu rồi, hết có nghĩa là trước đây đã có chứ không phải là không có, nhưng mà bây giờ nó cạn rồi. Cho nên họ hết rượu rồi, tôi muốn hiểu ở đây là tình đã cạn rồi. Tình đã cạn. Và rất nhiều sự kiện trong cuộc sống hôn nhân gia đình ngày hôm nay cho thấy là tình yêu đã vơi cạn. Lý dị chẳng hạn, có đôi bạn trẻ nào mà dắt nhau đến nhà thờ làm lễ cưới mà lại không yêu nhau tha thiết, gắn bó lắm, say mê lắm, trong cái tuần trăng mật thì sét có đánh được chẳng giết ra được. Thế mà bây giờ thì tình nó cạn. Và tình trạng ly dị đó thì mỗi một năm ở Sài Gòn này lại nằm trong chiều hướng gia tăng chứ không giảm sút. Tất cả các bạn đều biết rõ thống kê như vậy. Và không phải chỉ là chuyện ly dị, còn có những hiện tượng khác bắt đầu xuất hiện trong giới trẻ Sài Gòn. Hôn nhân tự do, hôn nhân thử nghiệm. Người ta không dám cam kết để gọi là sống với nhau cả đời. Cho nên yêu nhau thì thôi, sống chung với nhau. Lúc nào không hợp thì anh đi đường anh, em đi đường em, thoải mái. Và thử nghiệm nữa, phải thử xem nó làm sao đã. Nếu mà thấy có hợp không thì mới gắn bó được. Tôi đọc được ở trong những hiện tượng này, cái tâm trạng của người trẻ hôm nay, có nhiều người không dám tin vào sự bền vững của tình yêu, không dám tin rằng có một tình yêu bền vững cho đến trọn đời, cho nên không dám cam kết với nhau. Tình cảm thế thì ngày xưa khi Chúa Giêsu nghe mẹ Maria nói là họ hết rượu rồi, Ngài trả lời một câu xem chừng có vẻ lơ là lắm: thưa bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến. Thực sự câu này hay lắm, nhưng mà nó hàm chứa một nội dung thần học phải có giờ mà giải thích. Ngài nói vậy thôi chứ còn rõ ràng là Ngài quan tâm. Bằng chứng là sau đó Ngài thực hiện một phép lạ vĩ đại. Thế nhưng Chúa Giêsu làm phép lạ để cứu vãn hạnh phúc cho đôi tân hôn ở Cana bằng cách nào? Tôi không thấy Thánh Gioan mô tả là Ngài làm phép lạ theo cái kiểu những nhà ảo thuật mà mình vẫn thấy ở trên màn ảnh truyền hình. Búng tay cái là tự nhiên có 100 đô. Giá mà các bạn và tôi cũng có cái tài đó thì đỡ quá. Ông vẫy cái khăn cái tự nhiên là có con chim bồ câu nó bay. Không thấy Chúa Giêsu búng tay hay là vẫy khăn, mà Chúa Giêsu làm phép lạ bằng lời: các anh hãy kín nước đổ cho đầy các chú. Có bao giờ các bạn để ý rằng lời nói của Chúa Giêsu nghe nó không có hợp với khung cảnh lúc nào? Lúc bây giờ là người ta đang thiếu rượu mà lại bảo người ta đi kiếm nước. Xin lỗi, ai mà nghe được. Vậy mà các gia nhân đã nghe theo lời của mẹ Maria căn dặn: cứ đến với Giêsu, Ngài bảo gì các anh hãy làm theo. Và họ đã làm theo. Như vậy thì phép lạ được thực hiện nhờ lời của Thiên Chúa cùng với sự công tác của con người bằng một hành động cụ thể. Ngày hôm nay tôi tưởng cũng vậy thôi, Chúa Giêsu tiếp tục làm phép lạ cho các đôi hôn phối, cho các gia đình, không phải theo kiểu của nhà làm ảo thuật mà là bằng lời của Ngài. Lời ở đây được hiểu theo một nghĩa rất rộng, không chỉ là lời nói mà là cả cuộc sống và hành động của Chúa Giêsu. Tất cả lời nói và cuộc sống đó làm nổi bật lên cái chân lý căn bản này về tình yêu. Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống cho người mình yêu. Có nghĩa là Chúa Giêsu làm sáng lên cái chân lý về tình yêu, đó là sự hiến dâng và hàm chứa trong đó là hy sinh. Nếu ngày xưa lời của Chúa Giêsu nói trong một cái khung cảnh người ta đang thiếu rượu mà lại bảo người ta đi kiếm nước, thì tôi cũng có cảm tưởng rằng ngày hôm nay khi Chúa Giêsu nói đến một tình yêu hiến dâng, cái lời đó nó cũng xa lạ y như vậy. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thời đại hầu như khác lắm. Ở thời đại này này, như một nhà tư tưởng nhận xét, người ta dạy cho người trẻ biết bao nhiêu thứ kỹ thuật với kỹ năng để gọi là gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nào là kỹ thuật làm sao để cho mình hấp dẫn được chồng, nào là kỹ thuật làm sao để cho nhà cũng nào nó cũng sáng. Để xin lỗi, cả kỹ thuật làm tình, nhiều thứ kỹ thuật lắm. Nhưng mà có cái căn bản nhất, cái mà làm nên linh hồn, làm nên hạnh phúc và bình an thực sự thì người ta không dạy, đó là tình yêu. Nhận xét của nhà tư tưởng nó đáng cho chúng ta suy nghĩ lắm đấy chứ. Dạy đủ thứ kỹ thuật mà cái căn bản, cái cốt lõi là tình yêu thì không dạy. Nói cho đúng ra thì cũng không phải là không dạy, dạy nhiều chứ. Nhưng mà rất tiếc, đây chỉ là một thứ tình yêu được đồng hóa với cảm xúc. Nó nồng nàn lắm, nó dạt dào lắm, nhưng mà nó cũng chóng qua đâu. Đó là một thứ tình yêu được đồng hóa với hưởng thụ. Và đến khi người ta không cảm thấy là mình được hưởng thụ nữa, thì người ta bảo tình đã cạn, chia tay. Tôi xin hỏi các bạn, các bạn biết rõ đấy, trong cuộc sống hôn nhân có hai định luật tâm lý chi phối con người, đó là luật thích ứng thẩm mỹ và bão hòa tình dục. Các bạn biết thích ứng thẩm mỹ, có anh thanh niên nào lấy vợ mà không khen vợ mình là hoa hậu đâu. Số 1. Thế nhưng mà đâu có đẹp mãi đâu. Ở đời thì chả có người đàn bà nào đẹp từ năm 17 cho đến năm 77 tuổi. Chưa kể là cái đẹp đó nó chủ quan lắm, cho nên là 5-3 năm sau thì thấy vợ mình không còn đẹp nữa. Thích ứng thẩm mỹ, rồi bão hòa tính dục. Các bạn là còn trẻ, ta cứ thẳng thắn với nhau mà nói, có người trẻ nào lấy nhau mà không bị cuốn hút về cái hấp lực dục tình? Thế nhưng mà nếu lấy nhau chỉ vì cái hấp lực dục tính đó thì giỏi lắm lại cũng 5-7 năm chứ mấy, rồi lại đi tìm một người khác ngoài vợ mình, ngoài chồng mình. Cho nên cái nguy hiểm là người ta cứ nói với người trẻ về tình yêu, nhưng mà người ta lại đồng hóa tình yêu đó với cảm xúc chóng qua và với sự hưởng thụ. Đang khi đó Chúa Giêsu công bố cái chân lý về tình yêu, hàm chứa bên trong là sự hiến dâng, sự hy sinh. Và tôi tưởng chính mỗi chúng ta có thể cảm nhận được một tình yêu như thế nơi cha mẹ của mình, hoặc là chính mình dành cho con cái của mình. Và Chúa Giêsu làm phép lạ bằng cách Ngài công bố lời như thế, thì ta phải cộng tác và đáp ứng chứ. Giống như là các gia nhân ngày xưa, họ đã vâng lời để kín nước. Đằng này các bạn thì lại, thôi con xin cảm ơn Chúa, chuyện nó mệt quá. Thế cho nên phép lạ không bao giờ thành hình được. Không bao giờ thành hình được không phải tại lỗi của Chúa, mà lỗi của chúng mình. Mình không đáp ứng, mình không cộng tác. Còn đôi vợ chồng nào mà cộng tác và đáp ứng, thì trong cuộc sống của họ, cho dẫu có khó khăn, dần dần họ cảm nghiệm được điều mà Đức Pio thứ 12 đã nói. trong một gia đình mà người chồng không còn nghĩ đến mình nữa, chỉ nghĩ đến vợ và các con. Vợ không còn nghĩ đến mình nữa, chỉ nghĩ đến chồng và các con. Các con không nghĩ đến mình nữa, chỉ nghĩ đến cha mẹ và anh chị em. Thì gia đình ấy là thiên đàng. Tôi tin chắc là trong nhà thờ Đức Bà hôm nay có những cặp vợ chồng cảm nhận được cái hạnh phúc thật là đẹp đẽ như vậy. Thưa anh chị em, thưa các bạn, dâng lễ cưới cho các bạn trẻ nhiều lắm rồi. Tôi thấy không có đôi bạn trẻ nào mà sau lễ hôn phối không đi sang bên bàn thờ Đức Mẹ để dâng mình cho Đức Mẹ. Thật là đẹp. Người Công giáo mình có lòng yêu mến mẹ Maria đặc biệt. Thế nhưng nếu mà chúng ta đến với Đức Mẹ thì Đức Mẹ lại nói với chúng ta: hãy đến với Chúa Giêsu và Ngài bảo gì thì hãy làm theo. Và khi chúng ta cố gắng để làm theo lời Chúa Giêsu thì dần dần trong cuộc sống ta cảm nhận được sự bình an, hạnh phúc. Ta cảm nhận được phép lạ mà Chúa thực hiện trong đời sống của mình và của gia đình mình. Và bởi vì tất cả đặt nền tảng trên niềm tin vào Chúa Giêsu, cho nên chúng ta cùng tuyên xưng đức tin và xin cho lời tuyên xưng ấy thực sự là ánh sáng và là sức mạnh trong đời sống của mình. Xin mời anh chị em.